rồi tới cái phẩm kế, phẩm duyên giáo, có phẩm duyên giáo theo bản này thì 563, mấy bản kia thì không biết sao. Phẩm duyên giáo phẩm thứ 26, đây là những cái lời dạy tối hậu của ngài, chúng ta phải ráng mà nhớ. Trước hết là Phật dạy như phải hộ trì kinh đại Niết Bàn. Hộ trì kinh đại Niết Bàn tức là phải hộ trì bằng cách nào? Tức là làm sao cho mọi người nhận được Phật tánh để tiến tu chứng được đại Niết Bàn, đó là chúng ta hộ trì đó. Đây Phật dạy sau khi ta diệt độ hàng tứ chúng phải xuyên hộ trì kinh đại Niết Bàn của ta. Trong vô lượng vô số kiếp ta tu tập pháp đại Niết Bàn khó đặng này, nay đã giải thích rõ ràng cho đại chúng, Phật đã giải rành rẽ cho chúng ta biết ai ai cũng có Phật tánh, mà muốn được Phật tánh đó thì phải chịu khó tu hoặc là bát thánh đạo hoặc là lục độ vân vân thì Phật tánh sẽ hiển lộ. Thì như vậy ai cũng có, cho nên người nào nỗ lực tu hành thì đều được đại Niết Bàn. Mà nếu chúng ta dùng nhớ những lời ấy mà đem dạy bảo nhau thì gọi là chúng ta truyền bá giảng thuyết về kinh đại Niết Bàn. Các người nên biết pháp đại Niết Bàn này là bảo tạng kim cang thường lạc ngã tịnh, hoàn toàn viên mãn của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều ở nơi pháp đại Niết Bàn này mà nhập Niết Bàn. Pháp này là pháp tối hậu, rốt ráo, chí lý, cùng tột, không thiếu sót. Chư Phật đều phóng xả thân mạng nơi đây, do đó nên gọi là đại Niết Bàn. Thì ở chỗ này Đức Phật ngài ca ngợi pháp đại Niết Bàn để cho chúng ta hãy cố gắng mà gìn giữ. Nói pháp đại Niết Bàn là gì? Là bảo tạng kim cang. Bảo tàng tức là kho tàng quý báu, là cái kim cang không có gì mà phá hoại được. Niết bàn là thường là ngã tịnh, hoàn toàn viên mãn của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều ở nơi cái đại Niết bàn này mà nhập Niết bàn, tức là vào chỗ thú kính đó. Pháp Niết bàn là tối hậu, là rốt ráo, là chí lý, là cùng tột, là không thiếu sót. Chư Phật đều phóng xả thân mạng nơi đây, do đó nên gọi là đại Niết Bàn. Nói cái chuyện phóng xả thân mạng thì quý vị nhớ ở trong nhà thiền thường thường có những cái câu gì mà nói nó tương tự như vậy hay không? Ví dụ như vị thiền sư hỏi vị thiền sinh, hỏi cái đến cái chỗ tột cùng thì ở chỗ đó cái vị thiền sinh liền trả lời bằng câu chỗ đó là chỗ phóng xả thân mạng của con. Thì cái chỗ đó là chỗ phóng xả thân mạng của con. Thì thường thường ở trong nhà thiền có cái những câu nói như vậy. Thường thường chỗ mà của các ngài phóng xả thân mạng là chỗ nào? Tức là chỗ pháp thân hay là Phật tánh đó. Thì ở đây Đức Phật nói chỗ phóng xả thân mạng chư Phật là Niết Bàn, thành là quả của pháp của Phật tánh. Đại chúng muốn đặng trên thạch báo ân Phật, mau chứng bồ đề, được chư Phật rời đầu, đời đời sanh ra chẳng mất chánh niệm. Thập phương chư Phật thường hiện trước mình, ngày đêm giữ gìn, làm cho tất cả mọi người được pháp lập pháp xuất thế. Thờ phải siêng năng tu tập kinh đại Niết Bàn này. Thì như vậy nghĩa là tất cả chúng ta mà muốn được gần Phật, được Phật nhắc nhở để cho mình tiến tới giải thoát thì phải cố gắng tu theo kinh đại Niết Bàn. Đến đây Phật mới bảo ngài A Nan, lúc ta chưa thành Phật thị hiện vào trong pháp ngoại đạo của quốc đầu Lam Phật tu học tứ thiền bát định, từ khi ta thành Phật đến nay bác bỏ những pháp ấy, khuyến dụ lần lần các phái ngoại đạo, cuối cùng đến ông Tu Bạc Đà La cho họ đều vào Phật đạo. Đó là Đức Phật nói thuở xưa. Tuy nhiên Phật ban đầu có tu theo chúng ngoại đạo, nhưng tu đó là thị hiện. Nhớ nên nếu mà nói à Phật thực tình thọ giáo của ngoại đạo thì mình có cái lỗi gì? Nói kinh Niết Bàn thì mình đó làm có lỗi kỷ bán Như Lai. Cho nên ở đây Đức Phật chỉ nói bằng cách là thị hiện vào chúng ngoại đạo tu cái pháp đó, nhưng khi tu rồi để ngài chỉ cái đó là sai, cho nên nó là bác bỏ và dạ dỗ những người ngoại đạo họ trở về với Phật đạo. Đức Như Lai dùng đuốc đại trí đốt tràn tà kiến như đem lá cỏ khô ném vào trong ngọn lửa lớn. Cái đại trí ngài phá tất cả những tà kiến, chẳng khác nào cỏ khô mà ném ở trong lửa vậy. Này A Nan, nay những vật người dòng Thích Ca ta rất lo nghĩ đến họ. Sau khi ta niết bàn, ông phải siêng năng dạy rằng hàng quyến thuộc của ta hết lòng dạy dỗ cho họ được diệu pháp, chớ để họ phóng dật tán tâm chơi bời hoặc theo tà pháp. Thì như vậy Phật còn thấy có quyến thuộc thì thấy có thân rồi, phải không? Nhưng đây là một phương tiện nói, tuy nhiên đó là cái dòng họ của ngài, nhưng mà ngài chỉ bảo rằng phải dạy họ cho đừng phóng dật, đừng có tán tâm chơi bời, đừng có theo tà pháp, cố gắng tu hành, chứ không phải nói rằng họ là người quyến thuộc của mình rồi mình quyến luyến mình trở về đó, mình ở gần họ gì đó, không phải. Chứ nói là ngài quyến luyến thì chắc là ngài về tại cái xứ ngài nhập Niết Bàn, và ngài không về đó thì biết rằng không phải là sự quyến luyến. Nhưng vì muốn nhắc nhở sự giáo hóa, nhiều khi mình lo giáo hóa nơi này nơi kia mà cái bản xứ của mình chưa giáo hóa kịp, cho nên phải dạy dỗ những người đồ đệ để mà giáo hóa những cái chỗ đó, tức là chỗ kia mà mình còn chưa có giáo hóa hết. Người chưa thoát khỏi sự thống khổ trong ba cõi phải sớm cầu giải thoát, phải lo sợ chốn ngũ trượt ác dục này, ái dục này. Một khi mất thân người rất khó được lại, trọn đời phải thường soi xét, khó lấy tình để cầu thoát khỏi quỷ vô thường. Đây là những câu Phật nói là rất là thiết tha. Người nào mà chưa thoát khỏi dòng sự thống khổ trong ba cõi thì tức là tất cả chúng sinh như chúng ta hiện giờ, thì phải sớm cầu giải thoát, tức là phải nỗ lực để cầu giải thoát, phải lo sợ ở cái chốn ngũ trượt ái dục này nó bùng lầy, nó làm cho người ta phải dính mắt leo lên không nổi. Một khi mất thân này, thân người rất khó mà được lại, thân này mất đi tìm lại rất khó, trọn đời phải thường soi xét như vậy đó, là xét tới xét lui những cái lẽ đó để mình nỗ lực lên. Câu chót, khó lấy tình để cầu thoát khỏi quỷ vô thường, tức là quỷ vô thường nó tới nó sử dạng nắm cổ mình, cho mình chắp tay nó năn nỉ ông là phải ông tha dùng tôi còn nhiều chuyện bật về bộn, sắp chết chưa xong, ông cho tôi ở lại 3 năm, 5 năm mình cũng sắp chết được không? Dầu lại lực năn nỉ nó cũng không tha. Giả sử nó thôi tôi bây giờ có 2-3 cái lượng vàng xin lót cho ông đi đường để tôi ở lại cũng không được. Thì vậy cho nên nó quỷ vô thường tới thì đem tình mà xin cầu nó không được. Phải thương xót chúng sanh, chớ giết hại dầu là côn trùng nhỏ nhất. Những lời đó nó phải siêu thương xót, chớ cái giết hại dầu những cái lời nhỏ nhất như côn trùng cũng phải thương nó. Những cái lời dạ thiệt và cho mình phải thấy nó thấm thiết. Thân nghiệp thanh tịnh thường sanh cõi tốt đẹp, khẩu nghiệp thanh tịnh, xa lìa những lỗi ác, chớ ăn thịt, chớ uống rượu. Ở đây thì thân mà thanh tịnh thì được sanh về những cõi đẹp, khẩu mà thanh tịnh thì lìa được những lỗi ác. Vì vậy cho nên đừng có ăn thịt, đừng có uống rượu. Ăn thịt uống rượu làm cho thân ô uế, làm cho miệng ô uế, điều phục con rắn tâm cho nó vào đạo quả. Điều phục con rắn tâm ở trên Đức Phật dạy thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh, bây giờ cái con rắn tâm mình á, cái tâm mình như con rắn độc, nó lè lưỡi, nó muốn chụp cắn này, muốn chụp cắn này kia, ráng mà điều phục nó cho nó được vào đạo quả, tức là cho nó chứng nhập đạo quả mới thôi, chứ còn chưa chứng được đạo quả, ráng mà điều phục nó. Phải suy nghĩ kỹ nghiệp nhân thiện ác, cảm báo tốt xấu, nhân quả trong ba đời tuần hoàn chẳng mất, như bóng theo hình đó, liên hệ nhau không có mất, trừ ra người biết chuyển thì nó mới hết thôi. Đời này luôn qua, về sau ăn năn không kịp đó. Bây giờ mà để trôi đi thì sau này có hối hận cũng không kịp. Giờ niết bàn đã đến, ta tóm tắt dạy bảo như vậy. Cái gì sắp tới giờ niết bàn rồi, đây là những lời dạy bảo tóm tắt. Tiếp đến đây, ngài A Nan mà khi nghe Phật nói những cái lời tóm tắt dạy dỗ chót đó, nghe như vậy là thân thể ngài rung, tâm động, buồn khóc nghẹn ngào, mê muộn, té xuống trước mặt Phật như người chết, ngất xuống. Thành ra mình thấy là ngài đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả gì rồi, nhưng mà đều còn hữu lậu một chút, và ngài cũng còn buồn khổ cái mức đó. Hướng nghĩa mới mình là phàm phu lúc đó thì chắc mình cũng vậy chứ không có gì. Có mẹ ăn ăn lầu đà, an ủi, đâu nên quá sầu khổ như vậy, đã đến giờ Đức Như Lai nhập niết bàn, ngày nay dầu có Phật, sáng mai thì đặt không. Bữa nay còn Phật đó, chứ mai thì Phật đã nhập niết bàn rồi. Dạ ông y theo lời tôi hỏi, thưa hỏi Đức Như Lai bốn điều. Thì trong bốn câu hỏi thứ nhất là hỏi rằng lục quần tỳ kheo và này sa nạc có những cái tánh mà nó phạm tội ô tha gia và những cái tánh ác đó, nó làm sao mà ở chung, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi Phật còn thì tôn Phật làm thầy, khi Phật nhập niết bàn rồi lấy cái gì làm thầy. Câu hỏi thứ ba là sau khi Phật nhập niết bàn rồi thì y cái gì mà trụ. Câu hỏi thứ tư là sau khi Phật nhập niết bàn rồi kết tập kinh điển, đầu kinh thì để những lời gì. Đó là bốn câu hỏi mà ngài A Nan hỏi chót đó, thì Phật mới giải thích.